Dạ, Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Bình ạ. Trong chương trình ngày hôm nay thì Thanh Ngôn muốn mời bác sĩ trình bày về bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính. Dạ, thì trước tiên xin bác sĩ có thể nêu khái quát về bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính là như thế nào không ạ?
Nghẽn máu cơ tim cấp tính mà tiếng Anh mình gọi là acute coronary syndrome đó, là một bệnh đau tim mà xảy ra một cách xuất tình rất là đột ngột, do cái cung cấp máu cho cơ tim nó bị đình trệ lại, nó bị ngưng lại. Thì cái tình trạng này nó có thể là một cái sự continuous, tức là nó kéo tiếp tục lâu dài. Cái người bệnh có bệnh về mỗi ngày nó nặng hơn, và đến một cái ngày nào đó sinh liệt thì nó nghẽn nhiều, và nghẽn nhiều vậy thì nó sẽ gây ra cái hậu quả là cái cơ tim của mình nó không có đủ máu để mà nó có thể hoạt động được. Cũng có những trường hợp nó bất thần cái mạch máu nó bị bể ra, và cái bể trong mạch máu trong cơ tim đó làm cho nghẽn mạch máu cơ tim và làm cho cái tế bào nó bị tổn thương. Thì dù ở trường hợp nào đi nữa thì cái cơ tim nó cần máu để hoạt động, do đó nếu mà không có máu thì cái cơ tim nó sẽ bị chết đi, và khi nó chết thì nó gây ra cái triệu chứng là mình có triệu chứng là nặng ngực, đau ngực.
Dạ thưa bác sĩ, không biết là cái bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính này nó phổ biến như thế nào hay bác sĩ?
Thì theo những con số ước lượng ở nước Úc mình á, là có khoảng chừng 600.000 người bị bệnh tim, bị nghẽn máu cơ tim, và có khoảng chừng 160.000 người được nhập viện bởi vì cái bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính này. Và trong số những người mà bị cái bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính đó thì cái số tử vong có lên đến khoảng chừng 17.000 và có khi lên đến 18.000 ca tử vong mỗi năm. Tức là nếu mình so con số là tử vong ở Úc mình đó, thì cái bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính này khoảng chừng 11% của những ca tử vong ở nước Úc mình.
Dạ vâng, như vậy là cái tỷ lệ mà bị bệnh cũng khá là cao và tỷ lệ tử vong cũng cao nữa. Thì xin bác sĩ cho biết là những cái nguyên nhân nào nó có thể dẫn đến bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính ạ?
Nó có những cái bệnh nền mà có thể dẫn đến cái bệnh nghẽn máu cơ tim. Trước tiên là mình nói chuyện nghẽn máu cơ tim, tức là mình tưởng tượng cái mạch máu nó giống như là một cái ống nước, một cái ống thoát nước của mình. Nếu mà cái ống thoát nước, cái ống này nó bị nghẽn lại thì dĩ nhiên là cái nước nó chảy qua không được, thì nó dẫn đến tình trạng là sau cái phần nghẽn đó là không có nước, tức là không có máu để mà cung cấp cơ tim. Thì cái lý do nào mà gây ra cái ống nước mình bị nghẽn? Thứ nhất là những cái bệnh nền, ví dụ như là người ta bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị cao mỡ máu, trong gia đình có người bị bệnh tim, rồi hút thuốc lá, tuổi tác, tuổi càng cao thì cái bệnh về tim mạch nó lại xảy ra càng nhiều. Rồi bệnh gần đây người ta lại nói là bệnh béo phì, là nếu mà cái cân nặng của mình nó quá nặng, cái cân nặng mình nó dựa theo cái sức nặng và chiều cao. Nếu mà chúng ta đo cái tỷ số giữa sức nặng và chiều cao thì nó có một cái tỷ số nó gọi là BMI, tức là Body Mass Index. Thì cái Body Mass Index này giữa từ 20 đến 25 là bình thường, từ 25 đến 30 thì gọi là overweight, tức là bị nặng cân. Và trên 30 ấy, thì cái người bệnh nhân đó được định nghĩa là bị bệnh obesity, tức là bệnh béo phì. Thì bệnh béo phì cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra bệnh nghẽn máu cơ tim. Rồi ngoài những cái bệnh nền đó là những cái mà luôn luôn cái người bác sĩ gọi là khi mà khám bệnh lấy cái bệnh sử luôn luôn là coi những người bệnh này có cái những cái bệnh nền này hay không. Tại vì nếu mà càng nhiều cái bệnh nền này thì khả năng bị nghẽn máu cơ tim càng cao. Thì mình phải có những cái chú ý, những cái khám nghiệm thích hợp để mình chẩn đoán trước khi mà người bệnh bị bệnh nghẽn máu cơ tim. Ngoài ra thì những cái bệnh khác giống như là bệnh phong thấp nè, rồi bệnh suy thận nè, rồi bệnh fatty liver mà không phải do uống rượu gây ra đó, tức là fatty liver, thì những cái bệnh này nó đều có khả năng là tăng cái bệnh nghẽn máu cơ tim lên. Do đó khi một cái người bệnh nhân đến một người bác sĩ thì bác sĩ luôn luôn hỏi những cái bệnh án này để xem cái khả năng người bệnh có khả năng bị cao tim hay không. Và quý vị ở nhà cũng vậy, nếu mà mình biết là mình có nhiều bệnh nền, những cái bệnh nền mình vừa mới liệt trên đó, thì biết là cái khả năng nhảy máu cơ tim của mình nó cao hơn người thường. Và nếu vậy thì nên đi gặp bác sĩ gia đình của mình để được chẩn đoán thêm, có khi phải được gửi đi bác sĩ chuyên khoa để làm thí nghiệm thêm để xem mình có rơi vào cái khả năng bị nhảy máu cơ tim hay không. Và từ cái nhảy máu cơ tim này đến một ngày nào đó nó nặng quá thì nó dẫn đến cái nhảy máu cơ tim không tính và mình có thể bị heart attack và có thể tử vong, thì có thể rất là cẩn thận.
Dạ thưa bác sĩ, nói về các triệu chứng của bệnh nghẽn máu cơ tim thì bệnh nó có những cái triệu chứng đặc hiệu nào hay không ạ?
Dĩ nhiên khi mà nói đến bệnh nghẽn máu cơ tim thì người ta nói đến nặng ngực, đau ngực. Tức là nếu mà người bệnh nhân có cái triệu chứng chest pain, đau ngực, thì cái điều trước tiên mình phải nghĩ đến là thì bệnh nhân có thể bị bệnh tim, nghẽn máu cơ tim. Do đó chúng ta không thể nào mà coi cái chuyện đau ngực là cái chuyện bình thường, bỏ qua được. Bất cứ trường hợp nào bị đau ngực mà mình chưa giải thích được thì mình đều phải giả sử đây là bệnh tim, cho đến khi mình ngoại trừ được là người bệnh nhân này không có bị nghẽn máu cơ tim. Thì khi mà người bệnh nhân đau ngực, những cái trường hợp điển hình đó, thì trong lúc đau ngực về nghẽn máu cơ tim, người bệnh nhân sẽ cảm thấy cái đau này nó chạy lên trên cổ, đặc biệt là cổ bên tay trái, giống như dòng, dòng điện nó chạy lên và nó có thể chạy qua cánh tay trái, cũng giống như dòng, dòng điện chạy qua. Và đến khi mà cái triệu chứng đau ngực này nó ngưng thì cái sự chạy lên cổ và chạy qua tay trái nó cũng ngưng. Đó là thứ nhất, nó mình gọi là cái triệu chứng đau ngực và nó chạy lên cổ và tay trái. Ngoài ra thì nó có thể đi kèm với là triệu chứng giống như là cảm thấy tim đập nhanh, mà tiếng Anh là palpitation, cảm thấy khó thở, tức là dyspnea, cảm thấy hơi buồn nôn, cảm thấy mệt mỏi, giống như muốn té xỉu vậy đó. Đối với những triệu chứng này mình phải nghĩ ngay đó là triệu chứng của bệnh nghẽn máu cơ tim điển hình. Ngoài ra cũng có những người bệnh nhân không có những triệu chứng đau tim điển hình, họ chỉ bị nặng ngực, đau ngực mà thôi, không có cái sự chạy lên cổ hoặc là chạy qua tay trái, hoặc là nhiều khi nó không có đau ngay ngực mà lại đau nó chạy xuống cái vùng epigastrium, rất là vùng bao tử đó. Tại vì khi mà cái người bệnh nhân bị nghẽn máu, những cái mạch máu mà cung cấp cái phần dưới của tim thì nó lại không có cảm giác là nặng ở ngực và chạy lên trên, mà nó lại chạy đi xuống cái phần bụng. Do đó có nhiều bệnh nhân bị hiểu lầm là mình bị đau bao tử, nhưng mà thật ra lúc đó lại là đang bị đau tim. Những cái triệu chứng này phải rất là cẩn thận. Do đó một lần nữa mà mình xin nhấn mạnh lại, thể mà bị nặng ngực, đau ngực thì cái trước tiên mình phải ngoại trừ đó là bệnh đau tim. Nếu mà bệnh nhân nào ở nhà có nhiều cái bệnh nền, nếu mà cảm thấy đau ngực thì tốt nhất là gọi ngay cho xe cứu thương để được cấp cứu. Còn nếu mà ở nhà mình có thuốc aspirin hoặc là có thuốc antihistamine, tức là loại nitrates hoặc là nitrolingual spray, thì dùng aspirin và cái chất nitrate ngay lập tức trong khi chờ đợi xe cứu thương, miễn là cái người bệnh nhân này không có những cái contraindication, tức là những cái bệnh mà không được dùng thuốc aspirin hoặc là không được dùng thuốc nitrate thì phải cẩn thận. Còn những người nào không có những cái contraindication thì mình phải, cái đó là cái có thể cứu mạng của người bệnh nhân đó, tức là mình dùng aspirin và dùng thuốc có chất nitrate giống như là antihistamine hoặc là nitrolingual spray.
Dạ, thưa bác sĩ, nếu như mà bệnh nhân có các triệu chứng như bác sĩ vừa nêu đó, đặc biệt là cái triệu chứng nặng ngực đó bác sĩ, thì khi mà bệnh nhân đến gặp bác sĩ á, thì sẽ được chẩn đoán như thế nào ạ?
Nếu mà một người bệnh nhân đến với những triệu chứng là nặng ngực và những triệu chứng điển hình giống như là cảm thấy tê chạy lên cổ hoặc là chạy qua tay trái, rồi cảm thấy khó thở, cảm thấy buồn nôn, thì những triệu chứng đó không là đã raise một cái alarm, tức là báo hiệu cho người bác sĩ biết là người bệnh nhân này có thể bị bệnh đau tim. Và đau tim là một trường hợp cấp cứu, cho đó chúng ta không thể nào mà nói đau tim bây giờ chờ chút xíu phải ngồi đó chờ chừng nửa tiếng đồng hồ, hoặc là đi lấy máu thử máu, hoặc là đi làm cái gì, nhưng mà mình phải cứu cấp ngay lập tức, tức là mình phải cho uống aspirin và trong phòng mạch lúc nào cũng có những cái thuốc nitrate, nitrolingual spray và antihistamine thì cho bệnh nhân xài ngay lập tức. Còn nếu mà trường hợp gọi là rất là khả nghi thì chúng ta phải gọi xe cứu thương luôn để mà cứu thương kịp thời tới chở bệnh nhân đi cứu cấp. Đối với những trường hợp mình cảm thấy là nhẹ hơn thì người bác sĩ có thể làm điện tâm đồ. Cái điện tâm đồ đó mình có thể biết được là thì ngay lúc đó người bệnh nhân có bị cái bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính hay không. Khi bị nghẽn máu cơ tim cấp tính thì một số bệnh nhân sẽ có cái đi cầm đồ với cái ST segment nó elevate, tức là nó tăng lên, nó dâng cao lên. Cái sự dâng cao đó chứng minh là người bệnh nhân đang bị nghẽn máu cơ tim. Cũng có những trường hợp đang bị đau tim nhưng mà không có cái dấu hiệu ST elevation, non-STEMI. Nhưng mà hễ mà có triệu chứng đau tim điển hình thì người bác sĩ phải coi cái đó giống như là đang bị đau tim. Còn về vấn đề chẩn đoán thì ngoài những cái chẩn đoán như là làm điện tâm đồ, chúng ta có thể lấy máu để coi cái troponin. Troponin là một cái enzyme được tạo ra bởi cái tế bào tim, mà chỉ có tế bào tim mà thôi. Do đó hễ mà cái troponin tăng lên, đặc biệt là trong cái phạm vi emergency, là trong nhà thương đó, luôn luôn họ đo troponin không những một lần mà hai lần để xem cái troponin nó tăng hay nó giảm. Nhưng mà ở phòng mạch thì chúng ta không thể nào mà ngồi đó mà đợi lấy máu rồi gửi đi phòng thí nghiệm rồi nửa ngày hoặc ngày sau mới có kết quả để mình coi cái người bệnh nhân nó có đau tim hay không. Do đó cái thử nghiệm troponin trong phòng mạch chỉ làm khi nào mà cái xác suất đau tim nó nhỏ mà người bác sĩ cũng muốn chắc ăn đó thì mình cũng order cái troponin đó để thử. Nếu mà troponin nó cao thì dĩ nhiên là cái là trường hợp cấp cứu, phải gọi bệnh nhân liền và đưa bệnh nhân vào nhà thương cấp cứu ngay lập tức. Ngoài những cái trường hợp gọi là chẩn đoán tại chỗ và chẩn đoán sơ khởi thì dĩ nhiên là người bác sĩ lúc nào cũng phải lấy cái bệnh sử để xem cái khả năng mà người bệnh nhân bị nghẽn máu cơ tim nó cao hay không. Cái bệnh sử đó gồm những cái bệnh nền giống như hồi nãy mình có nhắc qua đó, thì phải lấy cái bệnh sử đó nè. Rồi khi mà đã định được cái người bệnh nhân này có khả năng nghẽn máu cơ tim mà không phải ở dạng cấp tính đó, thì bác sĩ sẽ gửi người bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa về tim, tức là cardiologist. Thì cái người bác sĩ chuyên khoa về tim có thể thử một số investigation đó, căn bản để xem cái người bệnh nhân này có bị bệnh nghẽn máu cơ tim hay không. Thì một trong những quan trọng nhất nó gọi là exercise stress test, tức là sẽ chạy trên cái treadmill, và trong khi chạy đó người bệnh nhân sẽ được monitor, sẽ được gắn những cái dây để thử cái điện tâm đồ lúc đó, coi cái phần điện tâm đồ có gì bất thường hay không, ví dụ cái ST nó có tăng lên hay không, và xem cái người bệnh nhân đã chạy được bao nhiêu phút. Rồi ngoài ra thì bác sĩ chuyên khoa về tim có thể thử echocardiogram, tức là siêu âm tim để xem cơ tim nó bóp bình thường, có chỗ nào bóp bị yếu hay không, có thể coi cái van tim có bị hở van tim hay không. Rồi có thể là dĩ nhiên là điện tâm đồ, có những bác sĩ thấy được nhịp tim mà không đều thì có thể làm những cái Holter monitor để xem nhịp tim có đập đều hay không. Đối với những bác sĩ chuyên khoa, có những bác sĩ chuyên khoa có thể gửi bệnh nhân đi làm cái coronary CT angiogram, tức là một loại hình cắt lớp đặc biệt để xem mạch máu cơ tim có bị nghẽn hay không nữa. Do đó có rất là nhiều phương pháp để thử xem là cái người bệnh nhân có cái bệnh nghẽn máu cơ tim hay không. Rồi có những cái test nuclear medicine, ví dụ như là sesame test, gồm bơm một cái loại nuclear material, tức là một cái loại để khi chụp hình, cái người bác sĩ chuyên khoa có thể biết được là cái phần mạch máu đó máu nó cung cấp cho tim có đều hay không, có yếu hay không. Có rất là nhiều những cái test mà người bác sĩ chuyên khoa có thể làm được để xác định xem cái người bệnh nhân có bị bệnh nghẽn máu cơ tim hay không.
Dạ, thưa bác sĩ, còn riêng về cái phần điều trị á bác sĩ, thì bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính được điều trị như thế nào ạ?
Cái chữ cấp tính đó nhắc cho chúng ta biết là đây là emergency, tức là một trường hợp khẩn cấp, nhưng chúng ta không có thể nào đợi chờ được, gọi liền xe cứu thương. Thí dụ như chúng ta đang ở nhà, chúng ta thấy cặp bệnh nhân mình, cha mẹ mình, cô chú mình lớn tuổi có những bệnh nền nhiều khi bị đau ngực, thì tốt nhất là gọi xe cứu thương. Nếu có thuốc aspirin thì cho uống aspirin. Nếu có những cái thuốc như antihistamine, tức là có chất nitrate hoặc là nitrolingual spray, spray dưới lưỡi, thì dùng ngay lập tức cái đó để bệnh nhân ngồi nghỉ thoải mái, đừng có chạy bộ, đừng có làm cho bệnh nhân hoảng sợ, đừng có làm cho bệnh nhân nóng giận, thì lúc đó tim sẽ đập nhanh hơn và nó tăng cái khả năng cơ tim nó bị chết nhiều hơn. Ở cái setting của phòng mạch bác sĩ cũng vậy, cấp tính tức là mình phải điều trị ngay lập tức, cũng phải dùng những cái aspirin, dùng những cái nitrate, nếu có oxygen thì dùng oxygen, gọi xe cứu thương ngay lập tức và support cái người bệnh nhân đó cho đến khi mà cái xe cứu thương nó đến. Còn những cái trường hợp không phải là cấp tính thì mình phải điều trị những cái bệnh nền khi đã xác định được là người bệnh nhân này có bị bệnh nghẽn máu cơ tim. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy người bệnh nhân này uống một số thuốc có thể là do bác sĩ gia đình initiate, tức là cho uống trước, hoặc là sau khi được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và cho uống thuốc. Thì những thuốc căn bản này nó gồm có thuốc loãng máu, beta blocker, có những cái thuốc chữa những bệnh nền, ví dụ như là chữa bệnh cao cholesterol, chữa bệnh cao huyết áp. Và dĩ nhiên là nếu bệnh nhân nào hút thuốc thì phải khuyên bệnh nhân ngưng hút thuốc ngay lập tức, bởi vì cái hút thuốc nó rất là tai hại trong cái vấn đề bệnh nghẽn máu cơ tim. Bệnh nhân nào quá cân để khuyên bệnh nhân ăn uống lại, tập thể dục lại cho nó xuống ký, bởi vì bệnh béo phì cũng là một nguyên nhân gây ra bệnh nghẽn máu cơ tim.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về điều trị á, thì bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính là một cái bệnh nguy hiểm, thì cái tỷ lệ mà điều trị thành công nó ở mức như thế nào hay bác sĩ?
Bệnh nghẽn máu cơ tim, bởi vì giờ hiện tại bây giờ cái kỹ thuật về y khoa, đặc biệt là trong emergency, nó rất là cao. Do đó mà những người trên 65 tuổi được nhập viện á, qua cái ngày emergency, cái khả năng mà cái survival nó rất là cao, trên 80%.
Dạ, thưa bác sĩ, một câu hỏi mà Thanh Ngôn nghĩ là rất là nhiều quý vị khán thính giả quan tâm, đó là mình có cái lối sống, cái chế độ ăn uống, tập thể dục như thế nào để mà mình phòng ngừa được cái bệnh nghẽn máu cơ tim cấp tính này ạ? À?
Cái đó cũng rất là quan trọng. Để mà phòng ngừa thì chúng ta phải dĩ nhiên là ăn uống healthy. Ăn uống healthy nó gồm gì? Tức là mình ăn nhiều chất rau nè, mình ăn cá nhiều, tại cá nó có nhiều good cholesterol, HDL. Mình bớt ăn thịt, nếu ăn thịt thì mình ăn thịt nạc, đừng có ăn thịt mỡ. Mình bớt ăn đồ ngọt, bởi vì ngọt cũng gây ra bệnh tiểu đường, và bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh nền quan trọng gây ra bệnh nghẽn máu cơ tim. Rồi tập thể dục đều đặn rất là quan trọng. Rồi đến cái đời sống về tinh thần, cân bằng về đời sống và tinh thần, đừng có làm việc gì mình nó stress nhiều quá. Những cái gì mà stress quá mình phải nghĩ cách mình giải quyết cái stress đó, đừng có để nó dồn dập đến.
Dạ, bác sĩ Bình còn điều gì muốn căn dặn thêm trong chương trình ngày hôm nay không ạ?
Bữa nay mình nói về những cái triệu chứng đau tim, đặc biệt là triệu chứng đau tim cấp tính, để cho chúng ta ở nhà, chúng ta ở chỗ làm việc có thể nhận biết được là mình hoặc là những người thân xung quanh mình, những bạn bè mình có những cái triệu chứng đau tim cấp tính, thì mình phải biết đây là một trường hợp emergency, tức là trường hợp cấp cứu, và nên gọi xe cứu thương ngay lập tức để mình có thể cứu sống được cái người bệnh nhân đó. Và cái điều quan trọng không kém là cái cách ăn uống, ta sinh hoạt, tập thể dục, làm việc, stress cũng rất là quan trọng trong những cái vấn đề giảm thiểu cái bệnh nghẽn máu cơ tim, cũng như là giảm thiểu những trường hợp bị đau tim cấp tính.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình. Dạ Thanh Ngôn cũng xin lưu ý với quý vị là thông tin của chương trình chỉ mang tính tổng quát. Quý vị có bất cứ vấn đề về sức khỏe nào thì xin hãy liên lạc với bác sĩ gia đình hoặc là chuyên gia y tế của quý vị để được chẩn đoán và điều trị cụ thể ạ. Dạ một lần nữa Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ Bình đã đến với chương trình hôm nay.